nó viên mãn. Hay mà khi bốn cái trí mà nó viên mãn, vừa viên mãn xong đó là pháp giới thể tánh trí thành tựu. Thể tánh trí là bao gồm hết bốn bốn cái trí kia, thành nó bốn cái kia mà nó còn thiếu sót thì pháp giới nó không thành, nó phải màu trắng mà thành. Nhưng mà đi tiệm tu là đi gì đó, tiệm tu là phải đi từ từ vậy đó. Nhưng mà mỗi người, tại vì mỗi người cái nghiệp riêng, có căn tánh riêng, thành ra có nhiều khi họ tu mà đâu có cần đi vậy. Có nhiều người nhảy tiêu diệt sắc lý trước, những người mà tu về trí tuệ chẳng hạn như tu về thiền định này kia đại khái vậy đó, họ thích đi về. Họ sẽ dụ những người mà tu về quán á, tức là cái thiền tông trong tâm độ của mình là họ nặng về quán, thì họ đi về qua sắc trí trước. Rồi chẳng hạn như mà bây giờ những người mà tu chẳng hạn như mình tu niệm Phật này nè, hay là tu về bị phiền não gì đó, mình tu để mà mình trụ tâm để mà phiền não phát sanh á, thì họ đi về đại viên tánh trí trước. Còn thí dụ như bây giờ mình tu về tất cả những cái phương tiện phiền não mà giúp chúng sanh, chẳng hạn như bên mặt thừa mặt thông á, thì họ tu về thành sở tắc trí. Đại khái thì mỗi cái, còn người mà muốn mà đi về cái bộ đề tâm cho mạnh á, thì họ đi về bình đẳng tắc trí. Mình đánh trí theo cái màu vàng á. Thực sự ra nếu mà tiệm tu thì tiệm chậm chậm vậy đó thì nó chắc ăn. Còn nếu mà mỗi người mà tùy thân tánh thì đi một khác nhau. Và khi mà khác nhau gì đó thì cái tâm mình nó khế hợp gì ta, người đó luyện bộ tâm nhiều thì thường họ sanh nhá. Họ sanh á, nếu mà luyện gì bộ tâm nhiều nhưng mà họ chưa có cái năng lực để thành tựu chúng sanh thì lúc đó có thể họ sanh vào trong hoa sen vàng trước. Đại khái gì một cái hoa sen gì đó nó thành tựu về một cái cách. Thành ra dưới này tùy theo cái bản tâm mình phải nên tỉnh á, năm cái hoa sen là tương ứng với cái năm loại trí. Thành ra mình tương ứng cái trí gì nhiều á thì mình tôi nghĩ gì đó, theo tôi nghĩ gì đó, chứ ở đây là không ai đó. Cái đó là cái đạn pháp mặt tông, phải không? Mặt pháp mặt tông nó cho mình chọn đường đi, nó lấy màu nó để nó chọn trí. Thì gì mà đồng nhất vậy đây cho nó dễ hiểu. Chứ bây giờ nó tự nhiên sao mọi người thì xanh qua đen xanh, người thì không ai biết tại sao xanh. Rồi lấy cái đó giải thích đỡ tạm cho mình hiểu vậy đó. Thực sự thành Phật á, nó có đủ ngũ trí, nó ngũ trí vậy thôi. Thành ra mỗi cái một cái màu vậy là nó có cái quang minh của cái màu đó tượng trưng cho cái trí đó, nó phát triển cùng cực. Bây giờ ngoài cái vấn đề đó rồi còn gì nữa? Lại có vô lượng diệu bảo, trăm ngàn ma ni chói rực trân kỳ, hay sáng ngời như mặt trời mặt trăng. Hay có một trong hoa sen đó, trên hoa sen đó là tinh hoa sen nó có vô lượng diệu bảo, trăm ngàn viên ngọc như ý, hay chói rực, hay là chói ngặt rỡ giống như mặt trời sáng ngời như mặt trời mặt trăng. Hay những hoa sen ấy to nửa do tuần, ở từng hồi xưa giống như là một mai của mình vậy đó.
Một
hồi xưa nó bao nhiêu tôi bên rồi, nhưng đại khái là một cái giống như gần một mai vậy đó. Hoặc một hoặc hai, tức là đại khái đang rất là lớn vậy đó. Hai cái đường kính nó lớn lắm chứ bao nhiêu hoa sen nhỏ xíu ở trong cái hộ mình đó. Hoặc một hoặc hai ba bốn cho đến trăm ngàn do tuần, mỗi hoa tỏ ra băm sáu băm. Cái băm này là cái gì đó, băm tức là gì? Băm nghĩa là trăm hay là năm? Cái này từ tiếng người Bắc mà.
Băm 600 ngàn ức, tức là trăm.
Bây giờ nó nói băm 6, băm 6 là nghĩa là bao nhiêu?
Nó giống như là 2.
Hàng 6 hả?
Cái đó biểu thị vô lượng hả thầy?
Không phải. Cái đó cái tiếng là tiếng người Bắc. Thật tôi không rành.
Băm.
Băm 6 là hàng 6 hả? Ừ, 26 trăm ngàn ức băm minh. Thì tiếng là tiếng người Bắc thì tôi cũng không rành. Như trong này á, thì đụng cái băm này ở dưới này có chú thích nè. Nó không biết có lý do là sao dùng chữ băm chứ. Mà hiện tổ cũng nói nè, chỉ có số hàng 6 này nè, tôi chưa thấy ai chú thích tại sao có số này. Theo ngôn ý, mỗi một cõi trong 4, mỗi cõi trong 4 tịnh độ đều có 9 phẩm. 9 lần 4 là bao nhiêu? Làm sao băm này cách 3 quá. Số 2 là 4, 3, 6. Theo ngôn ý, mỗi cõi trong 4 mỗi tịnh độ đều có 9 phẩm, 4 nhân 9
là 36.
Nó có 4 tịnh độ á, mà mỗi cõi mỗi tịnh độ thì nó có 9 bậc.
Mâm 6
dùng cái mâm 6 là mâm 6 đó. Nhằm thấy ở số lượng phẩm gì đó, mỗi phẩm có 100.000 ức qua sen. Cái số là cái số này nó là một linh số. Nó coi bao nhiêu có hai cái loại linh số nè. Một cái linh số này tôi thấy những cái tôn giáo người xài lắm, cái số 36 rồi nè. Ví dụ gì như cái 36 á, quý vị nhân cho 3 á, thành 108 không? 36 gì nhân 2 là 72.
Dạ đúng rồi.
Bây giờ bây giờ coi nhớ về Tây Du, cái số này là số gọi là nó số linh thiên nha. Cái số này là bên Ấn Độ nó cũng xài, bên Tây Tạng nó cũng xài. Mà bên Trung Quốc nó cũng xài. Cái hàng như bây giờ mình nói là Tư Pháp Giới đây, hay là những thằng lương biển á thì nó có 36 cái thằng thần, nó không có dùng số khác, thôi dùng cái số đó gì đó, thấy không? Rồi thì là thánh á, thì nó dùng 72 cái thằng thần. Bên Tây Tạng á, nó cũng dùng số 36, dùng số 72, số 108, số 18, nhưng thập bát là hán gì đó, là cái ông dùng là có cái quân do đó. Thì đại khái á, trong kinh dịch á, dùng cái 32, dùng 32 cái 36, 2, 32, 64 quẻ rồi, chứ không dùng 36. Nhưng mà nó có hai cái số, nó gọi là bên dịch á, nó lấy dùng, nó dùng hai số để nó biểu diễn cho một cái số gọi là viên mãn cùng cực của cái dương và một cái số là viên mãn cùng cực của cái âm. Thì cái số hàng 4 á, cái số hàng 4 á là cái số viên mãn cùng cực của cái âm. Còn cái số mà 36 á, từ đâu quá tôi quên rồi đại khái á, nhưng mà tôi nhớ cái con số thôi, 36 là cái viên mãn cùng cực của cái dương. Thầy mời dùng cái nào mà mình bây giờ đi mà bây giờ mình học về bên Võ Đan của Trung Tâm Phong này học rồi đó, thì những con số đó là con số của đạo gia, nó dùng từ điện khí. Càng như bên Trung Tâm Phong á, mới vô á thì nó sẽ luyện từ âm trước. Giờ mình mới học á, là con người mình sống bằng âm, mà gốc thịt nè, cơ thịt mình là sống là âm chất. Thành ra vô á, nó phải luyện cái âm cho thiệt và mạnh, để khi bậc âm làm mạnh, nó làm nền tảng á, thì nó lấy cho tất cả những cái tứ đại của âm này, nó nuôi cái dương. Thành nó mới vô á, là nó mới tập về âm chất trước, thì nó có cái quyển nó gọi là âm phù kinh, âm chất kinh gì tôi quên rồi, nó dạy đó. Mà khi nó dạy đó là nó dạy cho mình làm sao để mình tụ khí được đăng điền, vì đăng điền á là trung tâm lực của âm chất. Và khi mà muốn trụ khí đăng điền đó, bây giờ mình ngồi vậy nè, mình hít thở là trụ đăng điền, phải không? Muốn được đăng điền á thì phải hít thở đúng 24 lần là tối thiểu, chứ không có ít hơn. Phải đi phải đúng cái chỗ cái số mà viên mãn của thằng âm thì mới được 24 lần có thiểu. Cái hàng như bây giờ mình đánh một động tác mà luyện âm á, cái động tác mình luyện về những cái đường kinh âm á, thì những động tác nó phải đi đủ 24 lần. Cái này là những cái bí mật mà của bên đạo gia mà có nhiều người đi học võ cũng không biết nha, người luyện đạo cũng không biết luôn. Cái này là học là chánh thống cái đạo gia nó mới dạy. Hồi xưa tôi được học chánh thống sao tôi nên tập, phải không? Phải nói ví dụ như bây giờ, ví dụ như có cái động tác ha, mình tập cái động tác này đó. Cái hạn như mình nó sẽ mở cái đường nhâm mạch cho mình, ví dụ như đây mình mạch thường vậy anh, thì trên nguyên tắc á, nếu gì tập không đủ 24 lần á thì bị đậu ba nhập ma. Con số đó để con số nó khí nó đi, nghĩa là phải đủ 24 lần khí nó mới trụ gì đăng điền được. Hay mình đi nửa chừng nha, mình đi 12 lần rồi mình nghỉ, khí nó ngãn cái chỗ đó, nó đi tới chỗ đó à,
thì mình phải đi liên tục đó bà thầy,
bắt buộc đi 24 lần chứ không có vụ mà đi tới 12 lần hay 7-8 lần rồi. Mình nghĩ á, mình nghĩ rồi mình ngừng á, chứ dương hàng như bây giờ cũng nó tính là 24 lần á, chứ như 24 lần á thì từ đây nó đi mới tới đây được. Đây là cái vô tụ đăng điền. Bây giờ mình đi 10 lần thì nó tụ tới đây thôi. Ngày thứ hai mình đi cũng 10 lần, khiến cái chỗ này nó bị nhẹ, khiến nó cứng chỗ này luôn à. Nó phá không được. Sau này chính cái này nó làm cho mình khí mình không lưu thông. Bây giờ nó thông tới đăng điền rồi thì bắt đầu nó mới dẫn đăng điền đi theo dường như mình nhá, mặt mày sao này, đó còn sao đi lên. Thì lúc đó ông dùng những động tác đặc biệt để mà khai triển về cái đốc mạch. Thì bắt buộc lúc đó phải đi một lần vậy đó, là phải đi đủ 36. Mình chính nó rõ nha, nó rõ dạng nha, nó rõ. Đi 12, 13 lần, gì mà không đủ 36 lần, đều bị sừng tạng là nguy hiểm hết á. Khi nó đi đúng đường, nó đi tới đó nó ngừng hoài, làm tổ đó bị tổn thương. Khi tổ trương chỗ đó, cái chỗ đó không phải cái biển khí mà, cái tổ tổn thương thành ra, phải đi đủ 36 lần, đi đủ 36 lần. À, mà có nhiều người hay mà người mới giỏi cái này phải nắm được cái động tác nào thuộc luyện gì âm, động tác nào luyện gì dương để tập. À, nếu mà động tác mà luyện về động tác này đó, hay mà luyện gì âm mà tập 36 lần cũng bị bệnh. À, động tác mà luyện gì dương mà tập 3 mấy lần bị bệnh. Hồi xưa tôi không tin nha, tôi học xong rồi nó nói mình biết, nó nói tới nó lôi, nó nói thầy nói vậy tôi không tin. Sau này gặp mấy người mà thông á, mấy người thông hết nhân mà nó mạnh á, tôi nói bây giờ nha, bây giờ mày làm thử thôi nha, hít một hơi cho mạch nó chạy thôi, coi thì tàn khái nó sao. Cái đó nó nói hít một hơi thôi, nó không để ý nữa, nó buông xả tầm nó ra liền. Cái nó nói sao nó nói, nó đếm khí chạy nha, nó nói khí chạy đúng 36 lần ngừng. Rõ ràng nó chạy đúng 36 lần, nó chạy rạc đó, nó thêm một lần hai lần đúng 36 lần ngừng. À, nó thông rồi cái độ số của nó phải đi đúng 36 lần thì nó mới viên mãn cái dương của nó đến cái mức độ tối đa. Tại vì nó thông rồi thì nó phải đi tự động nó viên mãn à. Còn mình tập đó, mình viên mãn là phải đẩy đúng 36 lần. mà thường thường á là nó đi theo cái số dương là số lẻ. Lần thứ hai đó không được quyền tập 2 lần 36 lần mà phải tập 3.
3 lần
3 lần là 8 á. Tại vì số 2 là số âm, số dương. Số 2 là số thành, số dương. Số lẻ đó là số âm. Số lẻ là số dương chứ số chẵn là số âm. Thành ra đó ví dụ nó ví dụ như mình luyện khí đó, mình luyện một lần. 36 lần, ok. Bây giờ mình hướng quá mình luyện thêm lần nữa nó không nên. Không nên luyện 2 lần, 6 lần, muốn luyện 3 lần. Đó mà trận khí nó lâu chết luôn á.
Trời,
đại khái cái nguyên tắc của nó vậy. Nhưng mà xong mình nói trong ngờ ngờ lắm, nhưng tôi test 2-3 người đó mà thông á, đúng bon hết á. Đúng là con số nó chạy trong người mình, nó chạy đúng cái độ số như thế, nó chạy bao nhiêu lần. Hồi xưa ông thầy mình mấy ông thầy chánh thống, ông nói tập động tác này con phải 36 lần nha con. Dặn đàng hoàng, nó không dặn đất. Giờ sau này mình test là mấy người mà thông á, họ nói đúng bon một cái số đó. Đó là bởi đây số này số của đạo, nhưng mà bà la môn nó tập cũng vậy. Hay là bà la môn thì nó đi về khí thần rồi nó cũng tập vậy. Cái này là những cái bí mật của tiên gia mà ta số ngoài không ai biết á. Cũng biết là cái số này linh số mà không biết tại sao nó linh. Ở đây thì nó có 36 á, mình nói. Thì hôm nay ông lấy 36 này tại ông mới giải thích là cái cõi là trình độ này nó cái số rất là linh, mình nó ưa dùng cái số này để mà nói. 36 trăm ngàn ức quang minh thì bên bà la môn nó cũng vậy. Ha, nó không dùng cái 36 giống như cái linh số của nó. Tại vì nó thuộc về dương, dương thì cái khí nó thuộc về trí. Còn âm của nó giống như thế gian vậy đó. Âm của nó là âm chất thuộc thế gian, của dương của nó là thuộc về thoát khỏi thế gian. Đi lên thăng dương để lên trời này kia đại khái thì dùng cái số dương nhiều hơn. Sắc thì nó có hai thứ, hình sắc và màu sắc. Sắc á, thường luôn thì nó tới sắc đó. Nói giờ nó có hai cái vậy nè. Thí dụ như mình nói á, mình nói sắc trần. Sắc trần á thì nó có nghĩa là hình sắc và màu sắc. Đó sắc trần. Còn nếu mà trên nó chỉ sắc không á, sắc không á tức là nó bao gồm là sắc thanh hương vị xúc pháp trần. Sắc thanh hương vị xúc trần. Thì nó gọi là sắc. Thì nó nói sắc pháp á, sắc pháp thì gồm có hương cũng thuộc về sắc pháp. Chỉ có sắc trần thôi, sắc trần là đối tượng của con mắt. Sắc trần đối tượng con mắt á, còn sắc pháp á là tức là sắc trần. Hương trần, vị trần, xúc trần. Mấy cái đó thì nó gọi là sắc pháp. Quý vị nhớ kỹ nha. Sắc pháp với sắc trần khác nhau nha.
Trong này nó nói là hoa ấy có vô lượng màu sắc, màu.
Thì ta nói quý vị là sắc nó có hai thứ.
Sắc cũng giống như vậy.
Nó là hình sắc và màu sắc. Nó thành trong này nó tồn tự nhiên là cái hình sắc. Chẳng hạn như hình sắc là hoa sen. Còn màu sắc á thì là sáng xanh, sáng vàng, sáng đỏ, sáng trắng, đàn nhân gì đó. Có chỗ nào đâu còn gì đâu.
Chứ được phần trên đó, quang minh của các hoa ấy vô lượng màu sắc hoa xanh thì ánh sáng màu xanh hơi trắng hơi sáng màu xanh là vàng xanh đỏ tía. Từ cuối cùng nó có chữ và sắc cũng giống như vậy.
Sắc đó là ví dụ như hoa xanh thì phóng ra ánh sáng màu xanh. Cái sắc đó là cái màu á, cái màu của quang minh đó. Chẳng hạn như bây giờ đó văn minh của qua ánh sáng màu xanh đó, cũng như trong kinh A Di Đà đó, tức là ánh sáng quả sáng xanh thì ánh sáng phát ánh sáng xanh. Cái sắc giữa cái hình sắc với cái quang minh sắc đó nó giống nhau vậy thôi à. Chứ không có là hỗn tạp. Mỗi một qua gì đó tỏ ra 36 trăm ngàn ức quang minh, tức là 36 trăm ngàn ức quang minh. Rồi bây giờ cái quang minh đó rồi mới kế nè. Trong mỗi quang minh xuất hiện 36 trăm ngàn ức thật thân sắc tử kim. Cái quang minh nó thuộc về trí huệ, là thường thường cái quang minh trí huệ tôi nói là mỗi cái màu nó tự nhiên dùng cái trí, một cái trí viên mãn. Thành ra trong cái mỗi một cái màu nó được một cái trí đó, nó thuộc về hệ sản trí nên nó tượng trưng bằng vô lượng ánh sáng. Để mà tượng trưng cho vô lượng ánh sáng á, thường thường là diễn tả ở trong cái đó nó phát ra bao nhiêu loại ánh sáng, rồi trong mỗi loại ánh sáng đó, là bắt đầu nó phát lên mới vô tận, cũng như là một lượng sóng mà nó bắt đầu sanh ra một lượng sóng khác, sanh qua vô tận như thế. Không, tại vì cái trí mà trong ngũ trí á, mọi cái trí bản thể của nó là viên mãn như một phương diện, nên nó phát ra là vô lượng vô tận khắp khắp phương thế giới. Thành ra nó mỗi quang minh xuất hiện trong này nó dùng chữ dẫn chủng, chữ 36. 36 này nó thường về linh số 100.000 ức thật than sắc tử kim. Cái 36 này thì tôi có thử nãy như tôi nói đó, thử gì mấy người họ tập về tinh gia thôi. Còn bên Phật gia đó tôi cũng chưa thấy ai giải thích cái vụ này. Thật thân sắc tử kim thành ra cái màu của Phật á, cái màu da của Phật á, là không phải là màu vàng rồng, thấy không? Màu da giống màu cái tía, giống giống như cái màu Phật mà để mình thợ đây nè,
đỏ tía,
màu tía, dạ. Màu vàng mà nhập tía,
vàng tía có chút màu đỏ,
đó là Phật cái màu như vậy đó, Phật thân sắc tử kim. À, thì mỗi quang minh gì đó, trong mỗi quang minh gì đó bắt đầu lại mỗi một cái ánh sáng vậy, lại phát ra vô lượng ba ánh sáng, tượng trưng nên là đây là cái dùng cái linh số để tượng trưng cho cái sự thuần dương, cái sự gọi là trí huệ bát nhã, là cái số dương á, thứ 36 thì tượng trưng là 360.000 đức Phật tướng hảo đặc thù. Mỗi một vị Phật lại thấm tâm ngàn quang minh, thành ra nó là vô lượng vậy đó. Giống như người ta nói là mình cái tâm mình vừa khởi ra cái là vô lượng tầng sống nó đi cái tư tưởng này nó khởi qua tư tưởng khác, hay là mình vừa khởi cái có bao nhiêu nghiệp nó xuất hiện ra vậy đó. Nó nói là trong thực sự trong một cái tâm của mình nó còn cả thấy ngón tay mình nè, trong cái sách nó nói là có 80 tư tưởng nó đi rồi, một cái rất là lượng nhiều chỗ nó 600 tư tưởng nè, hay là mỗi tư tưởng mình khởi ra là có cái nghiệp. Thành ra ví dụ như mà mình cái mất cái là trong cái tâm mình nó đi ra, chẳng hạn như mình nói là chẳng hạn như là 60 cái tư tưởng nó phát sinh lên, là 60 cái nghiệp nó đi rồi. Bởi vì tu mà sám hối hoài nó vô hoài hỏi hoài mà. Thành ra mỗi một vị Phật lại phóng 100.000 quang minh. Thành ra giờ ở đây đầu tiên á, đó là mỗi quang minh thì ba là trong trong cái hoa sen đó là 360.000 ức quang minh. Mà mỗi một cái quang minh trong 360.000 ức á hiện ra 360.000 ức Phật. Nên mà mỗi Phật như vậy đó lại phóng ra là 100.000 quang minh nữa, tức là cái này nó nói là tại nó là trùng trùng duyên khởi, giống như cái giáo lý này, giống như cái giáo lý mà cái trùng trùng duyên khởi đó thì nó giống như là tôi nói với vậy đó, trùng trùng duyên khởi tức là gì, mình khởi trong cái tư tưởng nó đẻ một tư tưởng khác thì nó đẻ liên tục thế đó, hay là mình nói cũng như là nó là cái mặt nước đang tĩnh lặng, một nỗi tĩnh lặng bởi vì mà luyện cái đá xuống, một viên đá nó xanh trong đợt sống thứ nhất này, nó xanh là đợt sống thứ hai, ra thứ ba nó xanh, cái nhảy duyên cái khác nó xanh riết, còn nhìn vô là nước cả hồ rồi mới có sống hết, mà trong khi mình chỉ khởi một cái niệm mà cả hồ nó sống hết rồi. Cái này chính cái tư tưởng này nó kết hợp, nó sanh ra đầu tiên do cái nhân duyên này với mặt nước nó sanh ra một cái này, giờ cái này cộng với nhân duyên cái này với mặt nước lại sanh ra cái khác, rồi hai cái này cộng nhân duyên là cái nước lại sanh ra cái khác, thành ra nó nói là lúc cái là càng lúc duyên nó càng nhiều thì nó còn sanh ra nhiều vậy đó. Thành ra học thuật thế gian đó, cái gì nè, thế gian này mà nó đẻ đang học thuật gì đó thì học thuật đó là duyên với học thuật nữa, nó đẻ ra thêm một học thuật nữa, thành ra thế gian là đi hoài nó không hết học thuật, thành ra nó nói tại vì chính khi mà nó có một cái thì cái đó là duyên với cái mới với cái cũ, thành ra nó có thêm một duyên nó biến cái là nó biến tới một cái số là vô lượng vô số vô biên, thành ra mình nếu mà đi theo một cái vụ mà biến diễn gì đó thì đi hoài nó không thành cụ, nó có phẩm duyên sanh mà mình đừng cho nó sanh cái gì cho thì nó biến không được. Nghe pháp duyên sanh, giờ nó thiếu duyên thì nó biến được, cái này bây giờ nó đủ bao nhiêu duyên thì nó chỉ là vậy thôi. Nếu cái tâm mình cứ bình thường, đừng có động khởi vậy ra, thì bao nhiêu nó tác đúng vô cái dòng nghiệp của mình. Thì như mình khởi một cái duyên thiện vô cái là nguyên cái dòng này nó xáo trộn hết trơn à. Nó có cái duyên vô cái là bắt đầu nó biết bởi cái tâm mình nghĩ thiện cái là số mạng mình đổi. Số mạng chúng sanh nó sẽ đổi. Tại vì mình đã tác thêm cái duyên rồi. Cái duyên thiện mà khởi ra đó, bắt đầu là có thể tác dụng vào người khác. Người khác lại sanh khởi với duyên thiện nó tác ngược lại mình, gọi là hai lần người tháng gặp cái duyên thiện này họ phản đối mà tác cái duyên khác chuyện của mình, lúc đó nếu mà tâm mình im lặng không có cái gì vậy đó, duyên nó không sanh được, nhưng mà tâm mình phản ứng cái mình tác cái duyên gì một thiện một ác, trong đầu duyên nó lại sanh tiếp. Thành hoặc cái chỉ có hai cách để mình đi con đường đạo Phật lên, một cách là mình không khởi tâm thì cái duyên nó không sanh được, được khởi trong tưởng thì duyên nó không sanh, nhưng mà những người đó đó thì kinh điển nói mấy người đó chỉ có một cái là thực sự ra họ đang tập một cái duyên đó là cái duyên gọi là cái duyên theo đạo, là cái duyên đó là cái gì của cái tâm gọi là cái tâm đó gọi là cái tâm giống như tâm không vậy đó, đang tác một cái duyên tâm không. Thực sự ra mình có khởi tư tưởng hay không có khởi cũng là một sự tác duyên, nhưng mà mấy người như vậy đó thì những cảnh ở ngoài nó không động được, hay nhưng mà khi nào mà mình khởi là cái thiện hay một cái ác là tư tưởng, mà tại vì cái tư tưởng cái thiện ác cái thuộc về tướng thì nó mới ảnh hưởng với tướng, mấy cái gì thuộc về tướng hết ảnh hưởng với tướng, thì lúc đó các tướng bị cái duyên là nó tác động, nó động chuyển cái hàng, nhưng nếu mà cái duyên này thuộc về thiện thì nó sẽ sanh ra, nó sẽ hút mấy cái những cái duyên về thiện vô, nó làm cho những cái duyên ác khác nó bớt xuống. thì chúng sanh nó đỡ hơn, chúng cả của toàn bộ chúng sanh xung quanh nó đều đỡ hơn, tại vì có một cái nhân thiện làm sao xuất hiện. Hay còn giờ mình tác một cái nhân ác á, tác một nhân ác á, thì bây giờ thì nó làm cho cái thế giới này nó càng đau đớn hơn, càng khổ hơn, mặc dù cái duyên này rất là yếu. Nhưng mà khi mà tác ra rồi á, bắt đầu nó chuyển động cái thế giới xung quanh á, thì chúng sanh xung quanh nó bị cảm này, thì chúng sanh sẽ có phản ứng. Mà đời ngũ trượt khác thế, chúng sanh là còn đối kháng không à. Một cái duyên ác tới là người ta báo kháng để người ta đập phá này kia, thành ra chúng ta khỏi duyên ác tiếp. Thành ra cho là chúng sanh này, cái chúng sanh thời của mình là người ta còn là những khởi duyên ác thôi. Chúng sanh thời nó càng lúc mà càng khởi duyên ác, cái thế giới này tự nhiên, cái tứ đại của thế giới này nó đổi hết, công nghiệp của thế giới này đổi hết. Hay làm đó cái thực phẩm cũng nhiễm độc, cái gì nó nhiễm độc và thiên tai bỏ lục nó sẽ xuất hiện. Thành cái lối tu của mình làm sao mình đừng có, chỉ có hai cách thôi. Nếu mình tu trong một tác đạo thì luôn luôn cái tâm phải luôn luôn tác thiện. Cái lực thiện nó yếu nhưng mà nó vẫn ảnh hưởng người ta nghĩ thiện. Thì trong cái thiện của con đường ngoài tác đạo nó có hai cái thiện, là thiện có tướng, hay chẳng hạn như cái chữ tướng bố thí rồi giới ra là những tính thiện có tướng, còn cái thiện vô tướng là thiện lấp nhã. Chứ không, cái tâm không bao giờ nghĩ ác, chỉ có hai cái thôi, là gọi là nhiếp thiện pháp giới, và một cái nữa nó gọi là đoạn đức á, tức là đoạn tất cả, tức là biết nhiếp nghi giới, nghĩa giới để trừ tất cả phiền não, tức là tập từ từ để có vô ngã. Luôn luôn có hai cái tâm gì thì tất cả chúng sanh ở ngoài nhiều ít, chúng sanh ở ngoài được lợi. Và mình tắt duyên là tự nhiên thế giới nó động, nó chuyển à, cái thiện pháp nó sanh thì cái nhiên pháp nó ảnh hưởng rồi, thì người ta nhiễm cái đó, cái tâm người ta cũng có phản ứng lợi, thành ra cũng được hưởng. Còn a la hán á, nó chỉ có cái duyên nhiếp thôi, nó chỉ có đoạn đức thôi, nó có được nghi giới thôi. Cái tâm của nó là không, thành ra những cái chúng sanh khác á, tâm không á, nó cũng là cái duyên, nhưng mà cái duyên nó không ảnh hưởng người ta, không ảnh hưởng ai hết trơn á. Tại nó thực sự là thế giới là sắc chất, cái không nó không ảnh hưởng sắc chất được, cái không ảnh hưởng nhưng mà ảnh hưởng tới cái tâm của mình thôi. Thành ra người đó an là hạnh phúc, mà chúng sanh xung quanh khổ họ không bị ảnh hưởng, là tại vì cái hành giàu nó không có duyên không của họ. Họ nó không cho những cái duyên khác, nó đâu thấy nó đâu có những cái tướng nào để nó cộng như này, thành là không rồi. Không, nhưng mà chúng sanh khác họ không có lượt lạc lợi đạt chứ chứ. Thành ra chỉ có hai cái, một đường mình đi hoặc là mình đi đường ấy, hoặc đi con đường dừng con đường có thành gian, thì hai con đường đó nó đều là cái nó lấy cái thiện duyên sau có giải thoát khác nhau, làm cái là thiện duyên. Thiện duyên là hán á, là thiện của cái vô ngã, cái thiện của thành gian, cái thiện của Bồ Tát á, cái thiện của tâm thông và cái thiện của tâm bi đi một lượt. Thì chỉ hai cái đó mình mở cái đó ra đó, thì cả một cái pháp giới nghĩa là chúng sanh nó chuyển theo, nhất là cái thiện mà về đại bi đó là cái thiện có tướng, thành ra tất cả chúng sanh nó sẽ chuyển dùng cái tướng đó, chúng sanh nó sẽ chuyển động trong cái tướng đó. Còn cái thiện kia đó là cái thiện giữ mình, tức là giàu trong cái tướng đó mà không bị động. Thành ra quý vị phải có hai cách, chứ đừng bây giờ phải nói là cái tâm mình á, mình đi con đường bất đạo, cái tâm mình nó cho khởi chứ không, nó sẽ không, nó không phải là như bên Hán nó không cho khởi. Khởi tâm thì bắt đầu thân nghiệp khẩu nghiệp làm theo sanh tướng, thế thì không được. Nhưng là tâm A-la-hán, tâm cái Bồ Tát là cho khởi, nhưng mà chỉ khởi thiện chứ không được khởi ác. Thành ra phải học cái giáo pháp của Bồ Tát, phải học rất là kỹ về thế nào là cái tướng thiện của A-la-hán, cái thiện A-la-hán nó đồng, lúc nào nó đồng với tướng thiện của thế gian, phải học rất là kỹ. Cái bởi cái tâm của mình là muốn độ sanh, muốn này kia, là luôn luôn làm gì có thiện, thì cái thiện đó là cái tướng thiện của bên A-la-hán nó nằm trong. Cái điện cái thiện của thế cái thiện của Bồ Tát á, nó nằm trong bồ đề tâm, cái bồ đề tâm là nó xúc căn tất cả thiện của Bồ Tát. Thành ra trên con đường mà đi về đại thừa, quý vị phải luyện bồ đề tâm cho thiệt kỹ, thiệt rõ, hiểu kỹ. Và cái cách, những cái pháp mà để mà sử dụng bồ đề tâm á, nó nói là lục độ vạn hạnh. Vạn hạnh á, vạn hạnh trong lấy trong cái dạng lục độ á, là cái bộ là sáu cái pháp chánh, là nó căn bản để mà chuyển dương ra được cái vạn hạnh. Cái vạn hạnh á thì nó dùng bốn cách đó là bốn cách gì? Bốn cách đó là tứ nhiếp pháp. Thở gì nó có đủ cái hạnh đó để lợi lạc chúng sanh thôi, thành nó tứ nhiếp pháp. Trong tứ nhiếp pháp nó dùng cái gì? Tứ nhiếp pháp nó chỉ dùng có hai cái pháp thôi. Một cái là dùng tiền bạc, dùng những sắc chất lợi lạc người ta, tức là gọi là tài. Hay là một cái, thứ hai là dùng cái tâm để lợi lạc người ta, hay là pháp. Trong tứ nhiếp pháp nó chỉ có hai cái là một cái có hình tướng, tức là những là tiền, là cái gì hay tài sản, hay cái gì đó, cái đó là dùng tài để nhiếp người ta. Cái thì dùng pháp để nhiếp, cái hai cái đó thôi, một cái có tướng, một cái hữu tướng, mà hai cái đó phải lợi lạc cho người ta, rồi người ta lợi lạc rồi thì hai cái đó nó tợ nha, tài dẫn dụ người ta, rồi tới dùng pháp nhiếp người ta, cho người ta đi giải thoát, chứ không có cho tài không nha. Con đường Bồ Tát mà tuyệt đối không bao giờ cho tài không, tài nó là tọ, tọ nhiếp chứ không bao giờ dục luôn là tránh ra. Vì nó không có đưa người ta tới giải thoát. Mình khi mình thọ bát quan giới á, nó nói nè, quý vị thọ bát quan giới mà viên mãn một ngày một đêm á, bằng một cái vị chuyển luân thánh vương á, trong vòng 100 năm đem tất cả tài bảo của mình mà cúng dường hết chư tăng, hết cho hết thần dân, trong 100 năm làm không ngơi nghỉ. Hay làm vậy thì phúc báo những thánh vương nó lớn khủng khiếp lắm, nghĩa là nhờ mình đã có tiền bạc mình bố thí gì đó, 100 năm không nghỉ gì, không bằng một người mà thọ trì bát quan giới một ngày một đêm viên mãn. Có nghĩa nó rõ ràng á, là lý do tại sao? Bởi hai cái nhiếp đó, cái kia là nhiếp phụ, nhiếp tài nó chỉ là hạnh phúc này là hạnh phúc trong sanh tử. Trong khi mà nhiếp pháp nó còn ra giới là cái pháp giải thoát. Đây là nhiếp người ta vào một cái nhân duyên để cho giải thoát. Bây giờ cho bao nhiêu tài bảo ở đây thì có giàu có sang cũng nằm trong sanh tử thôi. Thành ra cái phước báo về vậy nó không có lớn, là lý do là cái gì có trôi lăn cũng khổ hoài. Con này mà chỉ thọ một lần nhưng mà đây là cái nhân chủng để khỏi khổ. Khỏi khổ vĩnh viễn, thành ra nó lớn, chỉ có một ngày mà nó lớn. Trong cái đĩa nó nói thì bây giờ nhắm nhớ hai cánh nha, có hai cái để giúp độ người ta. Một cái là có sắc cách, cái nhà mình nói về chuyện hương dương, đem tất cả bài báo của mình, đem tất cả kho tàng của mình có cho bố thí cho chư Phật chư tăng gì, rồi mấy người nghèo khổ trong quốc gia mình 100 năm liên tục vậy, chẳng không bằng một ngày đó. Thành nên có hai cái nhiếp, nhưng mà phải nói cuối cùng phải là tài, để đại tài đó, để mà dẫn dụ người ta thôi, cho người ta tới cái mình, để mình nhiếp cho người ta vào con đường giải thoát thật sự là bằng pháp. Thì cái cách mà nó làm là gì đó,
cái trường hợp mà thế gian chúng ta bài pháp thì nó dần dần nó đi đến đến một cái lúc nào đó mà cái tuổi thọ nó giảm hơn là lúc đó tất cả đều là làm điều ác mà không làm những điều thiện.
Mà trời anh bây giờ là ngát điều thiện gì mà anh cứ cho nó hoài, nó không tình anh cảm tình sao? Anh ta phải dùng cái cho nó dùng tài để nhiếp trước, rồi dùng pháp mới nhiếp sau. Không, chứ không.
Ý con muốn nói là nếu mà đến một cái lúc mà tất cả thế giới người nào cũng làm ác, mà con thấy có chỗ là nói là cái tuổi thọ sau này còn 10 tuổi thôi, tức là làm ác lắm, nghĩa là không còn làm thiện.
Thì đúng rồi, nhưng mà chúng sanh sanh nghiệp á thì làm ác, như Bồ Tát theo nguyện lực vẫn làm thiện, họ vẫn thoát sanh trong cõi đó.
Ý con muốn nói là nếu như vậy á, thì các chư Phật chư Bồ Tát làm thế nào để cứu
cái thế giới? Đó thì tôi anh được tới nhiếp pháp để nhiếp đó.
Sao mà có thể cứu được người, cho người ta tất cả người ta trở thành nào,
người anh học vậy là anh không hiểu, anh không hiểu con đường lắc đạo đi rồi. Bồ Tát đạo nó có đồng sự nè, trong bốn nhiếp pháp của nó đó, nó có bố thí nè, ái ngữ nè, lợi hành đồng sự nè. Bồ Tát dùng nguyện lực cũng sanh trong thời gian nó sống 10 tuổi thôi, mà sống 10 tuổi ta cũng sống 10 tuổi, nó đẻ là 6 tuổi ta lấy vợ để chồng. Ở thời 6 tháng 6 tuổi vậy đó, lấy vợ để chồng. Nhưng mà dùng nguyện lực sắp sanh chứ không phải là dùng nghiệp lực, mà chúng sanh bị nghiệp phước nó giảm rồi, vì nó sanh thì chỉ có sống để sạch được rồi, như Bồ Tát dùng nguyện lực nó sanh Bồ Tát công đức lớn. Thì bây giờ Bồ Tát là cái gì? Gặp ai cũng là giúp đỡ, đồng sự lo đó, đã khỏi làm sao không cảm tình.
Đồng sự
thời nào người ta thực khác cách nào đi nữa, thấy không, người ta vẫn cũng là mình luôn luôn cần cái gì mình vẫn giúp đỡ, thì đương nhiên thế là rồi từ cái lúc đó là có cảm tình, nó bắt đầu nói mới làm pháp giúp từ từ, cái là chuyển tâm của nó bằng pháp. Thành ra cái lối mà con mấy ở bên từ thiện bên Âu Châu là nó dở, nó chỉ biết là cái hàng như là nạn lục cho thì không có gì nói tới pháp. Cái đó là đường lối bên Phật pháp tuyệt đối là không nên làm, nó không có lợi lạc gì hết đó. Cái đó không phải là cái phương tiện của Phật pháp, phương tiện Phật pháp là dùng cái đó để nhiếp người ta từ từ để người ta chuyển cái nghiệp của người ta. Chẳng hạn như bây giờ mình, chẳng hạn như bây giờ mình muốn làm từ thiện đây, sau này quý vị có cơ hội cái hạn làm từ thiện, mình đứng ra lập cái phong trào từ thiện, rồi góp thì có cho nhiều rồi qua yêu châu rồi cho, cũng như là mấy quan từ thiện vậy đó, cho sống được về. Chuyện đó là từ thiện thế gian nó làm, mình cứ Phật pháp mà tuyệt đối làm vậy là không đúng pháp,
không được.
Đúng pháp nó không lợi lạc thì cho giải thoát người ta chứ. Cái nghiệp người ta, cái tâm người ta vẫn ác thì cái phước nó đến là nó sẽ mất. Khi cái tâm là đổ cái gì thiện người ta sửa, cái tâm tấn ra lại đó, thì lúc đó cái phước nó tàn, tiền bạc ta giữ được. Mà có nhiều người không nghĩ vậy nha, thì chính nhiều thầy đang đi gặp cái chương đó rồi cứ gom tiền cho, thì sự đó cái tâm bi nó giống tâm bi của thế gian à. Tâm bi là đạo Phật không phải vậy, học đạo Phật lấy làm chi? Tại vì cái pháp Phật nó hay, cái pháp Phật có thể làm ta vượt khỏi sinh tử luân hồi chứ không phải cái tiền nó hay. Mà cái đó thực sự mình nên cho là cho cái đó đó. Thành ra nhưng mà giờ mình lại cho ra tâm nghe, lại con hấp xíu ông chùm không nghe, lo đói là khi giúp cho đồ đó thì nói là phải còn đáng rồi nghe giúp chơi, để mà cho tao còn nghe chưa chắc đã tin nữa. Để mà cho không lẽ không nghe, tức là tôi nghe Thành ra tứ giới pháp, quý vị nên nhớ là tài, nếu mà có hí tài không mà không có cái tâm mình đã đem pháp mới, hoàn toàn không phải nữa Phật giáo. Phật giáo là luôn luôn phải làm sao làm cho người ta, nghĩa là thường thường vô làm sao cho người ta nương tựa tâm bảo. Cái đó chuyện quan trọng, khi mà chịu nương tựa tâm bảo cái sự hỗ trợ nó mạnh lắm. Cái tâm bảo nó có một cái nguyện lực nào hướng về chúng sanh, và xong rồi đó bắt đầu là cho người ta dạy cho người ta nhiều nhân quả thiện. Nhưng mà có thể để cho ta biết khi mà cái nhân ta chịu làm thiện thì cái phước đức không phải tăng cường ra. Nhưng mà muốn người ta nghe là mình là phải làm cái gì trước. Bố thí nè, dạy ai ngữ nè, lợi hành nè, học sự nè, sở hữu trợ đó. Nhưng mà tới mình tới rồi mình về, chuyện vô hết. Tập khí mấy người mà nghèo khổ á, là họ nghĩ là bao nhiêu đời rồi mình tới, cái lực nó yếu lắm. Cái người nào mà thực sự muốn làm cái đó mà lợi lạc thực sự á, giống như mấy cái ông nhà Phú Đồ Na vậy đó. Tới chỗ đó sống, ở dưới sống người ta nó chửi mắng, ở đó người nghe chưa có chạy. Ở nó tính hôm nào mà cải tiến hoài cải quá rồi mới về. Mà cái Thiên Chúa Giáo nó vẫn còn làm được cái đó, nó còn tới ở đó để nó nghe này kia. Còn như mấy ông thầy mình chưa, chứ không thầy nào mình mà có cho, có tôi thấy trong Việt Nam cũng cho nhiều lắm. cho xong rồi đi về chùa, tao phải ở chỗ đó, nghe cái chỗ mà đường thiên nước độc rồi ở qua cho ai ở đâu. Thành ra phải phát bồ tâm làm mới được, cái gì mà phát bồ tâm làm mới được. Người đó ít nhất trong cuộc đời họ có phát, tôi muốn xui tôi sẽ độ cái dân đó đó. Rồi xong rồi nhổ độ đó, bây giờ tôi sẽ làm cái điều đó thôi. Bây giờ tôi dùng cái phương tiện với pháp tôi nhiếp, bao nhiêu tiền tôi quyên, nhưng mà tới đó cho xong rồi tôi xin ở đó luôn. Rồi lại quyên tiền tiếp cho, biết nó cảm tình nó nghe. Ở đó ở ở thì bao lâu năm nó nghe không?
Nghe.
Nó cần cái gì mà lợi mình giúp đỡ, cần gì nó không nghe. Thì thôi, còn gì nữa. Thì cái đó là đúng là cái phương tiện mình tạo thành ra trong cái nghĩa mình học những cái pháp Phật rất là rõ nha. Tài pháp và thiết pháp thì tài là tạo pháp, tài không bao giờ làm để mà tránh, còn cái pháp á, nhiếp bằng pháp á, nó gọi là tránh nhiếp. Mà nhiếp cái pháp rồi nó dạy cho từ từ nè. Đầu tiên biết ta nhiếp cho người ta quy y tâm bảo, cái đó khi quy y tâm bảo nó dân dân cũng rất là mạnh, nhiều đời nhiều kiếp ta lợi lắm. Rồi là nhiếp người ta bằng thiện pháp, nhiếp bằng pháp đầu tiên đó là nhiếp cho người ta để ta nghe thiện pháp thôi, chấp nhận về thiện pháp thôi chứ chưa người vô ta hành. Cái lý luận sẽ tập, phải tập nhanh minh tập lý luận cho ta nghe ở có lý rồi để đó thôi chứ không hành đâu. Ta nghe thời gian bắt đầu có cảm tình nhiều 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 phải không, rồi khuyến khích dụ dùng tài dẫn dụ cho mày làm được chút ít đi. Hẹn như bây giờ thí dụ mình cho nó không cho, hay mình cho con nó không cho, hay mình cho tiền đó, nó sẽ lấy cái tiền này nè mua cái gì cho con mày đi. Ví dụ nên là nè nó mua cho thấy con nó vui, nó thấy không, thấy bố thí vậy đó mà làm lợi lạc nó vui đó. Cái bố thí là mày vui, mày cảm thấy vui không? Vui là tao thấy con tao vui, tao cũng vui. Từ từ dạy, đầu tiên là dạy về cái cho, nhưng mà chưa chắc dạy cho nó nghe nó hiểu có lý thì sao. Bắt đầu là dạy người ta làm thiện, làm thiện bắt đầu làm thiện được rồi đó, bắt đầu cái phước rồi, cái bắt đầu sanh rồi đó. Dạy người ta cái pháp thiện giải thoát, sau đó mới dạy người ta chống dạy liền đó. Mấy người đó là dạy niệm thiện lười, họ cái căn họ không nhận cái giải thoát, thì đi ngược thế gian họ không nhận dạy giải thoát. Rồi xong rồi rồi ở đó luôn, ở đó cùng tu với họ giải pháp đó, để họ có trở ngại gỡ để chứ cũng họ giải thoát luôn rồi mới đi. Là cái gì vô số gì thầy là gì đó, thầy thừa là cái gì đó, như mẹ cái gì đó chứ không có tới cho tôi đặt cái cho tôi cũng quan hệ đó. Nó thật sự là chúng sanh khổ quá, giúp nào giúp đó là giúp không có cái tánh gốc. Cái nghiệp người ta đó mà chưa gỡ đó, người ta có tiền đồng này người ta cũng ra tay kia, cả đời nó vậy, nó không nhận hết đó, nó không có đủ phước để nó giữ tiền. Thành nó cho như nước bột biển à. Thành thử ra cái lối đạo Phật nó hay lắm, cái lối đạo Phật nó rất là hay, mà nó dạy mình kỹ lắm. Con nếu tôi đi con đường tất cả nó dạy rất là kỹ, ở ra cách làm mình làm sao mà đúng rồi. Nhưng mà muốn làm gì thì người đó phải phát nguyện, phát nguyện làm cái vụ đó. Cũng như mấy cái thiêu giáo có những cái tờ dòng kính đó, nhưng mà sơ dòng kính không phát nguyện nha, họ phước nguyện họ làm cả rồi họ làm cái đó thôi, phải phát nguyện thì họ mới chịu ở đó. Em cái tâm thành ra các vị thầy không phải làm chơi, tôi nghĩ là gì mình làm cái gì cũng hay á. Nhưng mà không làm chơi, hỏi là làm có phát nguyện chưa. Thế hay như bây giờ chương trình ở chùa mình có thể là làm nhà sách, làm tiệm ăn, làm cho người già, làm cho trẻ, tôi nói các chuyện gì cũng đúng và đắc đạo, nhưng mà có phát nguyện nào đó không cái hả? Có phát nguyện thì mới kỹ cách nó tới nơi nó chốn, em giờ phải ngồi nghiên cứu người già cái lối sinh hoạt họ sao, hay mình sống chung họ bị trở như vậy mình có thể chịu đựng không, mình dùng cách nào để gỡ. Là đứa trẻ thì mình phải làm sao, phải thêm cái gì thì cái tâm nó nỗ lực rồi, bây giờ làm sao đưa pháp vào. Chỉ có phát nguyện đó nó mới chịu có nhẫn ở không nổi, rồi mới tìm phương pháp này kia làm. Thì con đường mà tác đạo trong đời của mình nó phát nguyện mình làm gì làm tiếng tối, chứ làm chơi đó thực sự nó không đúng cái đạo Phật. Nó giống như cái thiện của thế gian à, giống như Mỹ vậy, nó có tiền nhiều thì cái nước nào cần nó đem nó đi chợ rồi mới về thôi, nó không để ý rồi mày làm được cái gì không. Còn cái nhà kinh doanh chàng như nó cho mình thì cái trong tâm nó đã có muốn sử dụng rồi, à, tao cho mày, mày quen cái đó, mày hiền cái đó rồi, thì sao tao đem qua tao bán vậy thôi. À, thì bỏ cái là cái, còn cái Mỹ nó cho nhưng khi nó có từ thiện thiệt, nó dư quá nó biết là cho từ thiện thiệt, nó cũng không nghĩ tới cái vụ đó. À, còn mấy nhà kinh doanh thì lại khác, chính cho chứ dù cho một mà tính lấy mày lợi sau nhưng mà lâu dài hơn không. À, lấy lại ví dụ vậy đó, khá thành đó nó không có đúng theo cái Phật, còn cái Phật nó cho nó để từ 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 nhiếp người ta. Nhiếp người ta từ từ từ, như thành nó nói tứ nhiếp pháp á, là muốn mà độ sanh trong lục đồ và hạnh là phải dùng cái tứ nhiếp pháp, mà trong cái nhiếp pháp á dùng hai cái tài và pháp. Cái tài là luôn luôn phải có hai cái đó song hành. Tại có cái hai cái đó thì mới nhiếp được. Có pháp không nhiếp không được, có tài không nhiếp cũng không thành. Nhưng mà cái chánh á làm sao mà dùng cái pháp nhiếp người ta. Tại cái Đức Phật mới Đức Phật để là nguyên tài cho mình còn là pháp không à. Thì mình theo Đức Phật là tại mình theo pháp chứ không phải là mình theo ông Phật là tại mình giàu đâu. Thành ra cuối cùng phải dùng cái đó mình nhiếp người ta mới trúng. Thành ra hồi bây giờ tôi coi cái trên ô Bà Tắc á, Bà Tắc giết định vui lắm. Nếu mình cho tiền người ta đó mà mình ép người ta niệm Phật đồ mà không làm á, màng lỗi. Giờ đưa ông tiền ra niệm Phật không? Không niệm không cho, bây giờ. Mà ép được á, còn nếu mà ép không được phải cho. Để người ta đang khổ phải cho, thấy không? Nếu ép được mà không ép, tức là không đem pháp nhiếp thì phải ép. Cũng như cái ông gì đó, ông cái tới xứ đó bắt cái bên Tàu á, cái ông kia à, xứ đó cái giờ ông đi nguyên tiền xong rồi về ông đó giờ đứa miếng nhỏ kêu là ê lê tới chơi tới chơi về tới đó niệm thật mà cho đọc. À, cho tao riết rồi sao được cả dùng nó niệm hết rồi sao mới cho tiền nó thèm lấy nữa. À, đại cái vậy đó, nó thành đó là thì nhiều khi mình tạm mà tao giới mình không biết, tại vì những môi trường người đó thì yêu cầu mình có thể mình ép được, cái quyền còn ép được mà. Thành ra mình nếu mình có cái lực mình dùng cái power để mình ép nó chuyển được Phật gieo vô dũng được thì làm, thành cái tình thương nó mới thương Phật. Còn là cái ép có lẽ là không thương, cũng như là con mà đánh đứa con nó giả không thương, nhưng mà đó là thương Phật, không đánh nó mới hư. Sao mà ép nó để gieo duyên để một cái thiện căn nó phát sanh thiệt mà mình không làm thì sau này nó hư rồi mình lúc đó mình hết cách rồi. Thấy không? Hồi xưa mấy Phật tử nói là nên có cái họ dẫn mấy đứa con về mà về rồi cho dẫn đi chùa rồi về cho quà cho cá cho nó hang nó vui, cũng là cái cách ép ra để cho nó nhớ, có thể sao nó sẽ quên đi, bao nhiêu nó lớn lên nó sẽ bỏ, nhưng mà cái đó vẫn là cái ấn tượng tốt. Sau này nó tới nó không có gì bỡ ngỡ. Còn bây giờ nó chưa hề tới vậy trơn á, thì bây giờ nó gặp tôn giáo nào cũng giống nhau thôi, thì vậy thì cảnh vừa xây dựng nhà có cái hồi thì xây dựng vũ đại, ví dụ gì. À, dù sao nó vẫn có cái ấn tượng, thấy không? Có thể nó không theo nữa nhưng mà vẫn có ấn tượng thì nó phải cắt từ từ. Thành ra nói là mình nói gì, đây là cái vô lượng, cái vô lượng cái đó là trùng cái diễn khởi trong thế gian á. Thành ra mình làm cái pháp á, mình làm cái pháp gì đó ha, luôn luôn là cái tâm mình hay là sanh hay là tâm mới bên đạo Phật tu đó, nó kỳ nhất là cái khởi. Theo cái khởi ra cái là trùng cái pháp nó sanh à. Thành ra một cái khởi nào nó cũng là vô lượng cái nguy hiểm hết rồi. Thành ra bên con là thừa nó dẫn cho mình khởi, nhưng mà nó mình khởi làm sao đây là chúng sanh, tức là chỉ khởi thiện pháp được thôi, không khởi được cái gì khác đâu. Con đường của nguyên thủy là không cho khởi luôn. Nguyên thủy bởi đại thừa nó chê nguyên thủy là thiên không, phải khởi cái tâm mà khởi có tác duyên là bắt đầu là mặc dầu là khởi ý rồi, chân chưa động nhưng mà chúng sanh xung quanh đã động rồi. Thành ra nó nằm trong cái tịch lặng của nó là tịch tỉnh niết bàn an lạc, không có khởi nữa. Còn không đồng Bồ Tát á, là cho mình á, là bất động ha, chẳng có nào cho. Nhưng mà muốn lợi đặt chúng sanh á, ha, thành nó xin dẫn sinh hoạt cái chúng sanh mà luôn luôn là khởi thiện. Thành cái tâm Bồ Tát đó nó nghe là khởi gì cũng được hết trơn á, nhưng mà nó bằng năng lực Bồ Đề Tâm. Cái năng lực Bồ Đề Tâm là nó làm cái sườn cho những sự khởi của mình. Thì trong đó là có những cách lục độ vận hạnh tứ nhiếp rồi đó, nó nằm đó. Thì ở đây làm gì? Phóng ngàn trong ngàn văn minh đó làm cái gì? Vì khắp mười phương mà nói pháp vi diệu. À, chư Phật đó, là cái pháp là một cái gia tài thù thắng. À, nói pháp vi diệu. Các vị Phật như thế, mỗi vị an lạc vô lượng chúng sanh nên Phật đạo. Thành ra con đường đạo Phật là vậy đó. Thành ra bởi vì tôi học qua, tôi muốn cái gì nắm nội điển cái thiệt vững là vậy đó. Tôi không có chấp nhận mình vô mình tu mà cái nội điển lưỡng gặp ngoại đạo không biết được đâu rỡ. Không biết cái nào trúng sai nữa. Chặt không ra, đặt pháp không ra. Mà tôi hỏi là con đường đạo Phật anh phải chặt được cái pháp mình đi. Đạo Phật nó vô lượng pháp môn nó mới chết cho mình, chứ không phải nó chỉ có một cách. Thành nó đi pháp môn nào chặt cho vững, đi sao rõ ràng. Thì mình hướng dẫn người ta thì hướng dẫn nó rất là rõ, nó có chi li cái pháp môn đó. Thảo không dẫn thì thôi, dẫn phải tới nơi tới chốn để mà làm cho người ta. Tại cả cái giao tài là Phật nó chỉ có pháp à. Thành ra có pháp đó, thì hoặc là mình tự mình nghiên cứu cũng được. Thật sự sau này cái gì cũng có thầy có gì cứ tự nghiên cứu rồi cứ lễ tâm bảo mà nhà Phật gia bị rồi con hiểu tự động hiểu à. gia bị, phải nói thật sự có sự gia bị hết đó,
có sự gia bị hết
đó, mình có niềm tin là có sự nó cái hậu quan Phật chiếu sẽ bắt nhã, cái phò từ động nó mở nè, nếu không có thầy, họ nếu có thầy thì mình cũng vô học, à, mình vẫn nhờ sự gia bị để cho nhiều khi ông thầy ông giảng đó mà có thể mình hiểu sâu xa hơn. Nhiều ông thầy chẳng hạn như mà ông không có giảng tới nơi tới chỗ mà giảng sai thì mình vẫn biết cái chỗ đó, tự nhiên cái tâm mình nó vẫn biết chỗ đó nó có cái gì nó hơi kỳ. Thì gì á, bây giờ nắm dây dẫn rồi đó, à, thì cái mà lợi lạc cho mình thì chính cái nó cũng là cái cách để lợi lạc chúng sanh. Thì ở trong này mày nói nè, chư Phật phóng ngàn văn minh á, bây giờ mà biết là cái gì, nó pháp vi diệu thôi à, dạ, để gì chi, nhưng pháp đó để an đập chính cái, nhờ cái pháp đó đó, ha, mà mới an đập chúng sanh nên Phật chính đạo rồi. Còn tất cả những cái gì, cái thuộc thế gian tướng, các tướng thế gian đó, nó gọi là phương tiện quyền xảo đó, mỗi căn cơ thì mỗi cái tướng khác nhau, nó không có tướng là nhất định. Bây giờ nhà mình bỏ mà bà chị tôi ở bên Florida mà nói có cái bà về Florida biết chết mà chết, trời ơi, nó hàng này hay mấy thì chết rồi, bấm gọi điện thoại và báo thì nói là nó tu từng thời gian tịnh độ mà tôi mới tu về thôi, biết trước ngày chết được rồi, rồi làm rùm bên nó trong tình hải, ông đăng đường như là ông gửi thơ khắp nước Mỹ luôn nha, nó nói là tu sao mới tu vậy mà đã biết ngày chết, tới ngày đó không chết, tới cái bà sorry, bà nói là tại vì bà thấy như là cái thằng đó cái bà bệnh bà thấy không trúng vậy đó. Là cái gì đó ông Tình Hải cũng quê,
ông Tình Hải ông ấy quảng cáo
là ông Tình Hải ông cũng quê. Bây giờ tôi nói cái gì nghe điều này nè, Phật á bạn phải là vô tướng, nhớ kỹ thấy không, vì cái chúng sanh tha thiết cái tướng này tùy theo tâm chúng sanh mà hiện tướng, thì có thể là ngày hiện tướng ăn mài cũng được, ngày tướng Phạm Dương cũng được, ngày Bác Thế Anh còn hiện tướng mà, hay là hiện tướng Phật cũng được, hiện tướng cũng được, đó là cái do năng lực gì, đó là năng lực thường biến, năng lực thần thông, cái năng lực thần thông là hiện tướng à. Vì cái sắc tướng thế gian đó, nó không có tượng trưng cho cái tâm Đức Phật được. Sắc tướng thế gian thành ma đó chẳng hiện được mà. Ma nó có thần thông là nó quyền nó hiện tướng. Nhưng mà cái tâm giống Phật thì nó làm được thôi. Thành ra cái tâm của mình á, mình kẹt con cái là mình chắc vào tướng. Ở phía trước có nói rồi đó. Nó tướng là tướng cho từ vua Triệu Minh Dương rồi so với kia như ăn mày này, tâm mình này. Thật mà hiểu ăn mày nó không biết, mình cũng thấy người ăn mày thôi à. Thấy không? Tại vì thực sự vì tâm của chúng sanh là hiện ngày giờ chẳng hạn như ngày muốn độ cái dân ăn mày, độ những nhân gì thì ngày hiện tướng mất. Thành ra tôi nói mấy cái này nói tới nó lưu lại nhắc lại thôi. À, thứ nhất á, bây giờ ma này hiện tướng Phật cũng được. Bây giờ mình không nói gì, nói ngay trên điển nói luôn nè. À, ông tổ thứ mấy, ông tổ mà U Ba Cúc Đa đó, ông tổ thứ ba chắc. Ông tu như là tổ thứ ba thiền tông á, ông tu ông đắc. Ông đắc thiền định. Thấy không? Đắc thiền định cái đầu thiên ma nó hiện xuống nó phá ổng. Nhớ cái đoạn đó không? Thì ma phá ổng cái lúc đó ổng mới lấy nguyên cái lấy diện lấy thiên ma chết diện ổng á. Ok ổng được rồi, ha không được. Ta đi cái đầu cái ổng mới lấy mấy thiên ma ổng mới để thành cái dòng đó đó nó biến thành ra cái dòng anh là gọi là trong học. Anh Lạc. Thằng thiên ma đó là thứ hai, ổng nói thôi giờ tôi tặng cho anh nè. Cái dòng anh Lạc như này. Rồi cái thiên ma thấy đẹp quá. Ông vô thành bông mà nó đeo vô cái đó là đọc cái biến thành một cái nguyên thầy ma, mà cái dòng thiên ma là chư thiên có dục nó sạch sẽ lắm. Thấy không, nó chịu không nổi, hôi tanh rồi hôi phát chịu không nổi, nó đồng nó cầm nó dục ra, nó gỡ là gỡ không được. Sao gỡ nó nhắc luôn à, cái chuyện trong kinh điển nó đi đó, coi đọc kinh hoài nó thấy cái đoạn đó. Thấy đâu ảnh bây giờ ảnh là thiên ma tốt có dục rồi, đâu ai gỡ được, chạy lên khỏi gặp thần thiên, có sắc, cao hơn ảnh, hồi lên. Nó thằng tiên, thằng tiên giỏi cũng không được luôn. Cái thằng tiên nó bây giờ ai bây giờ nó bây giờ gì rồi sao nó chịu nổi? Giờ đi đâu thì chúng cũng chạy hết rồi. Ông nói bây giờ á, cái người mà cột con thì người đó có năng lực rồi. Thế nói bây giờ thôi, cái ông nói này nó bao cái ai nữa, chạy số rồi vừa quỳ lãnh lễ này kia rồi nó thôi bây giờ nghe phục rồi đó. Thế ông xin quy y ngài kia cũng xin họ phá hộ trì cho ngài xin tháo này ra. Thế ông kia tháo ra là lọt, tháo ra lấy ra. Đấy là xong rồi quỳ lãnh lễ là ngoài quỳ rồi mà. Cái ông đó ổng lúc đó thì ổng mới hỏi một câu, ổng hỏi là cảnh đó ông đệ tử là thứ ba, lúc đó ông ba cũng còn năm sau Phật à. Ông hỏi là cái thời mà Phật Thích Ca nó ra đời đó thì có người ở đó không? Không phải có. Thì Đức Phật Thích Ca thuyết pháp cái thành văn thánh chúng ở đó, tại vì cái đời sống chư thiên lâu lắm. Thì lúc đó có người đó không? Ông nói có. Ông nói bây giờ người làm sao người ta muốn thấy được cái tình trạng mà Phật thuyết pháp cái vụ đó, cái chữ tăng sao người thiền được không? Thì ông hỏi là nhưng mà nó dặn lại cái thì con nhưng mà con bây giờ đệ tử ngài con thì ngài biết là cái này là giả, ngài đừng bao giờ ngài quỳ xuống mà đảnh lễ mà con mong tổn phước, đặt trước nha. Đậu nó yes yes được mừng ra rồi. Thật sự đậu đậu thể hiện ra trời ơi, ta làm gì cũng cảnh gì giữa bên kia là bao nhiêu tăng chúng quan Phật tới cao quan sát được. Ông kia ông quên mất luôn à. Ông trời trời tâm ông cảm Phật quá luôn, bắt ông bì xuống lễ cái là cảnh đi mất liền. Thế ma nó hiện ra. À tôi nói vậy á, cái là thần biến. Thành biến thành thông thì cái loại ngoại đạo nó vẫn có. Thành na vẫn đầy, bây giờ biến na nó biến được mà. Đừng có tưởng mình thấy Phật là mình ngon đâu. Chỉ là chỉ hạn như giờ mình tại vì thành na bên thiền tông nó nói là gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma đó. Nhưng hạn như mình trên tịnh độ với đi mình sao chắc á thì gặp Phật thật. Gặp Phật thật tại vì cái niềm tin mình do cái hộ pháp của hộ pháp tịnh độ nó cản mấy con ma nó dạng dạng nó không cho. Thành na rồi cái thứ hai, cái đó là một cái vấn đề rồi. Vấn đề thứ hai đó, biết trước ngày chết cũng chưa chắc mà phải vãng sanh nữa. Có nhiều người chẳng hạn như ba má mình chết, sanh mình gọi chư thiên quỷ thần, họ có năng lực thần thông mà giờ họ biết mình, giờ họ muốn rước mình như cái tình thân ai không thuộc, họ biết họ còn. Thành ra nhiều khi cái số mình sắp hết rồi, cái họ báo mộng cho biết. Ba má mình xuống báo vậy, nhiều khi ông già mình nói là con sắp vậy mấy ngày mấy con đi, thôi con chuẩn bị đi, hay con lo gì chắc chết gì đâu con lo. Có nhiều người thấy như vậy. Một và mình có dòng phái thuộc về nhà Bà La Môn nè, mấy thầy bùa nè, là quỷ thần á, nó có tổ rồi trời đó, ông nào chết cũng biết trước hết rồi đó, nó rước về khỏi của nó, có quỷ thần, nó rước về vậy đúng báo giờ ngày mấy, ta sẽ rước sinh con về, con phải kiếm bao nhiêu ấn lệnh được của tổ sư thì con phải tìm cho đệ tử đi sớm, thì con không kịp phải không? À, là quỷ thần nó cũng biết, chư thiên nó cũng biết, ma nó cũng biết. Nó báo cho mình biết á, đừng có tưởng là biết trước là chết là sanh cực lạc á, mà thật tôi cái gì đó. Rồi trường hợp anh đi, anh tin tưởng cực lạc từ đầu đến cuối, anh không thuộc dòng phái nữa, anh tin là anh đậu cuối. Cái trong suốt lộ trình anh vậy thì còn tin tin có thể đúng. Còn trời ơi, cái chuyện đó, nhiều người không có tu gì chứ, ba má gì báo mà biết trước nữa. Thành ra nó biết trước mà chết là khủng, không có thể không.
Nhưng mà thầy trường thường Phật tử người ta thấy những cái chuyện lạ, ví dụ Phật phóng hào quang, những cái đó có thể là họ biệt. Hoặc là những vì lý do gì mà Phật tử không biết, họ cứ thế họ ùa thì họ tin theo, thì như vậy là mất phước nhá.
Thì bây giờ thằng này như họ tin, nhưng họ cứ họ tin có cái nè, nhưng mà như họ tin đó mà cái niềm tin tình độ họ mạnh, họ làm tốt thì có sợ tin rồi cái họ bỏ, họ không tu, nó tu theo lớp tà ma quỷ quái đó, thì cái chuyện đó mình nói xấu. Thành ra cái phương tiện gì không biết, như cái thằng tưởng đưa ra cứu cánh để cái niềm tin tình độ anh mạnh, anh niệm Phật có cái niềm tin mà anh kiên cố thằng này. Dầu cái đó là ma quỷ, nó hiện ra nó phá anh mà nó phá lộn rồi, nó phá làm người đó sao được đặt lẹ nữa. Thành cái chuyện đó, cái vấn đề đó, bởi vì tôi nói là chư tổ, chư Bồ Tát làm phương tiện thiện xảo, có lúc mình chấp thuận đủ thứ mình không biết được. Có nhiều khi mà làm những chuyện này, những chuyện cho là giả tạo thôi mà, cho để mình tin mình mạnh cũng được. Thành ra, hay là nếu mà con ma cố tình nó phá người tu, thì nó, sau khi mà nó thị hiện là làm người tu, sẽ bỏ cái lối tu, tu cái lối khác, thì đó là ma. Bây giờ ma mà nó thị hiện ra mà cuối cùng đó sau khi nó thị hiện xong xuôi rồi cái niềm tin mình mạnh mình tu còn giữ nữa thì con ma này nó tức là con ma này nó phá vỡ nên thất bại, hay còn là con ma này nó cố tình nó hộ trì Phật pháp chỉ đó là thành ra cái vấn đề quan trọng quan trọng vấn đề phá quan trọng chỉ có một cái là nó phá mất luôn cái niềm tin của mình, rồi mất luôn không tin nhân quả là một nè, không tin pháp môn mình tu, bỏ thối thất cái pháp môn đó đi, hai là mới đầu là không nhân quả thì thường là mấy không tin mình tôi mình bỏ ra đang tình độ và bỏ mình tình độ tu ở phương khác ví dụ như vậy thì đó là gọi nó phá đó. Thành ra quý vị đừng sợ cái đó, hay sao như mình nói là mình bày cái đó để tôi giải khai như vậy là ma vẫn có thể gặp Phật được, là một ma có thể báo chị giờ sanh được, ma có thể làm cho quý vị có năng lực thần thông được, rồi ba
dễ lập bản cái này
thì bởi vì bỏ xưa là Phật nó không cho chưa tăng dùng thần thông. Tại vì Phật nói là chư tăng mới vô thần thông á, thì ma nó cũng làm thông được, tại vì ma nó làm thông rồi coi là tăng hết sao. Thành ra thực sự cái là Phật á, nó nói là duy tuệ trị nghiệp, lấy cái pháp, lấy cái trí tuệ, lấy cái sự an lạc của cái trí tuệ đó làm cái nghiệp của mình, chứ không có lấy những cái power, những cái năng lực. Nhưng mà vì có